và đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm, ngày 7 tháng 1 năm 2021, chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học với chúng xuất gia. Chúng ta học công phu sáng theo truyền thống với chủ đề là sen nở ban mai, và chiều nay là kỳ thứ 9. Chúng ta biết rằng tất cả những kinh điển và những câu mật ngữ chân ngôn mà chúng ta đang tụng đọc trong các thời kinh của chúng ta đều được dịch từ tiếng Phạn. Trước hết là kinh điển được Đức Phật thuyết bằng tiếng Bắc Phạn, tức là Sanskrit, Nam Phạn là Pali. Đức Phật có thể nói hai ngôn ngữ, Bắc Phạn và Nam Phạn. Tiếng Phạn có hai loại, Bắc Phạn và Nam Phạn. Và tiếng Nam Phạn là tiếng phổ thông, tất cả mọi người đều biết cái ngôn ngữ đó, giống như tiếng bình dân vậy đó. Mình nói đơn giản là vậy. Thì vì vậy cho nên có một số kinh điển đều là ngôn ngữ, đều được viết lại bằng Bắc Phạn, Sanskrit. Và có một số thì được lưu lại bằng tiếng Nam Phạn là Pali. Chữ Phạn đúng ra mình đọc là chữ Phạm, nhớ không? Mình học cái này rồi. Lý do tiếng Phạm là tại sao? Tại sao gọi là tiếng Phạm? Tại vì đó là đấng Phạm Thiên, Brahma, right? Brahma. Và chúng ta nếu nói đúng chữ đó là Phạm Thiên. Và người Ấn Độ tin rằng họ là con cháu của đấng Phạm Thiên, cho nên ngôn ngữ của họ dùng là tiếng của Phạm Thiên, cho nên gọi là tiếng Phạm. Mà bây giờ chúng ta thường nói trại đi một tiếng là tiếng Phạn. Chứ còn nếu nói chúng ta nói cho đúng là tiếng Phạm. Cũng giống như mình nói chữ Phạm Hạnh, người đó có Phạm Hạnh lắm đó. Phạm Hạnh là hạnh gì? Hạnh thanh tịnh. Mà hạnh thanh tịnh này lấy từ đâu? Lấy từ cái hạnh đức của đấng Phạm Thiên, cho là Phạm Hạnh. Chữ Phạm là Brahma. Mà thay vì mình ráp vào cái hạnh là cái action, cái practice, không? Mình thực tập cho nó có sự thanh tịnh. Vì vậy mà tất cả những kinh điển đầu tiên là từ tiếng Bắc Phạn hoặc là Nam Phạn. Thì các vị tổ sư của Ấn Độ sang Trung Hoa và muốn truyền bá kinh điển, cho nên các ngài mới đem kinh điển từ tiếng Phạm dịch ra tiếng Hán. Và các ngài muốn như vậy thì các ngài phải đi từ Ấn Độ sang Trung Quốc, rồi các ngài phải ở đó sống và học tiếng Trung Hoa để có thể dịch kinh điển từ tiếng Phạm ra tiếng Trung Hoa. Hoặc là các tổ của Trung Hoa đi sang Ấn Độ học tiếng Phạm rồi về dịch kinh lại tiếng Hoa. Ví dụ như ai? Ví dụ như là ngài Huyền Trang, ví dụ như là ngài Nghĩa Tịnh, ví dụ như là ngài Pháp Hiển, ngài Chân Đế, ngài các vị tổ của Trung Hoa. Còn các vị mà không phải là người Trung Hoa mà học tiếng Trung Hoa để dịch đó, ví dụ như ngài Bồ Đề Lưu Chí, ngài Trúc Pháp Lan, ngài Kumala Thập, Đó là những vị không phải là người Trung Quốc, nhưng mà học tiếng Trung Quốc để dịch ra tiếng Trung Quốc. Đó là mình mới nói cái quá trình thứ nhất. Rồi tới sau này á, và chúng ta thường nói là mình á là bắt chước người Trung Hoa, nhưng mà thật ra đó, mình với người Trung Hoa có cùng một văn hóa. Mình không phải mình bắt chước, mà mình với họ xài chung một văn hóa. Ví dụ như là người Tây Tạng và người Bhutan, hai đất nước nó vậy đó, nhưng mà họ 99% văn hóa họ giống nhau. Cho nên nước Bhutan và nước Tây Tạng rất giống nhau. Pháp môn hành trì, đời sống của người dân cũng giống nhau. Cho nên ví dụ mình thấy người, mình đừng có thấy rằng cái gì của người Việt mình xài thì mình nói à, cái này mình bắt chước người Trung Quốc. Mà đúng ra thì chúng ta có cùng một cái văn hóa với họ, chứ không phải bắt chước. Rồi khi mà Phật giáo Việt Nam mình cũng có Đại Tạng Kinh, nhưng mà chưa có hoàn tất. Rồi giặc giả chiến tranh, cho nên những kinh điển mà chúng ta đã dịch cũng không còn. Cho nên bây giờ muốn mang kinh điển tiếng của mình bằng ngôn ngữ của người Việt thì chúng ta phải dịch từ tiếng Tàu là tiếng Hoa ra tiếng Việt. Thì mình thấy cái sự gọi là sự dày công trong cái công việc mà chuyển tải những kinh điển lời Phật ra cái ngôn ngữ của mình. Cũng giống như bây giờ mình muốn các thầy mình hay là các em trẻ ở đây muốn hiểu kinh Phật thì chúng ta phải làm gì nữa? Làm gì nữa? Thì phải dịch từ kinh Phật bằng tiếng Việt sang tiếng Anh, rồi lấy kinh Phật từ tiếng Việt dịch ra tiếng Pháp, dịch ra tiếng Đức, dịch ra tiếng gì mà thời đại đó, quốc độ đó, dân chúng người ta hiểu được. Cho nên Ngài Huyền Trang cũng mang một cái tâm trạng là kinh điển còn rất nhiều chưa được dịch, cho nên Ngài mới sang Ấn Độ. Ngài học 10 năm, Ngài học tiếng Ấn Độ ròng rã 10 năm, để rồi trở về Trung Hoa, Ngài để ra 19 năm để dịch kinh từ tiếng Phạn ra tiếng Hoa. Hôm nào có dịp á, mình sẽ học một cái bài riêng quá trình dịch kinh, tức là những cái phương cách nào để các vị dịch kinh từ tiếng Phạn ra tiếng Hoa. Người ta có một cái hệ thống chứ không phải là người ta dịch đại đâu. Và các ngày xưa mà dịch kinh á, là được cái chiếu chỉ của vua để mà dịch, chứ không phải tự nguyện tự ý. Tức là vua ban cái ánh chỉ xuống là thỉnh hòa thượng này dịch bộ kinh này, thỉnh hòa thượng kia dịch bộ kinh kia. Cho nên mình mới thấy trong kinh mới để đó. Thí dụ như là Diêu Tần Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập Vân Chiếu Dịch, kinh Pháp Hoa là một. Tức là hoàng đế ngự chỉ xuống là thỉnh mời Ngài Kumala Thập dịch kinh Diệu Pháp Liên Hoa từ tiếng Phạn ra tiếng Hán. Thì Ngài Huyền Trang của mình cũng vậy. Hôm nào mình sẽ học một cái bài học riêng là phương cách dịch kinh của người xưa. Và người ta nếu mà nói đúng ra là một hệ thống. Một vị dịch rồi một vị phải kiểm văn, rồi nhuận bút, gãy gọn lại, rồi đi đến kết luận là bộ kinh nó được hoàn tất để lưu hành. Phần lớn những bộ kinh của người Việt mình thì có cái tính cách là việc làm tự nguyện của quý hòa thượng của chúng ta. Quý ngài có vốn liếng, có nội điển, quý ngài phát nguyện tự mình dịch, rồi có thể quý ngài một là có ai đó cùng học thì các vị nhờ coi lại để mà góp ý chỉnh sửa. Ví dụ như hòa thượng sư ông Vạn Đức, tức là hòa thượng Trí Tịnh, ngài làm việc một mình và ngài thông kinh, thông luật, thông luận, Cho nên Ngài tự phát nguyện Ngài dịch những bộ kinh. Và những bộ kinh của Ngài dịch và được Phật giáo Việt Nam trân quý, đó là những bộ kinh điển Đại Thừa mà có thể nói Ngài là nhà dịch giả đầu tiên nhất mà dịch nhiều những bộ kinh điển Đại Thừa. Còn những cái bộ kinh tiếng Pali như là kinh A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, những bộ kinh đó là cái công đức của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì hôm nay mình, trước khi mình đi vào những cái bài, những cái câu thần chú, thì chúng ta hiểu khái quát những câu này ở đâu ra. Nguyên tác nó là tiếng Phạn. Rồi các tổ Trung Hoa đó mới âm từ Phạn, âm thành tiếng Trung Hoa. Rồi ngày nay á, chúng ta âm từ cái gì? Âm từ tiếng Trung Hoa ra tiếng Việt. Vậy thì bắt đầu nó có cái sự, nó có cái sự trại đi, nó không có đúng nguyên thủy. Và có vị thì nói rằng á, tụng kinh phải tụng kinh nguyên thủy, đó là tụng nguyên gốc mới linh. Thật ra cái vấn đề đó không phải mình tụng nguyên âm mà linh, mà cái tâm thành là linh. Cũng giống như á, cái bà cụ mà niệm Án Mani Bát Di Béo vậy đó, cái câu là Om Mani Padme Hum, và bà niệm là Om Mani Padme Bell, vậy mà phát quang. Hòa thượng đi ngang từ trên núi nhìn xuống cái cốc, thấy bà già này, cái nhà này sao tỏa sáng, chắc là có cao tăng. Bước xuống thành thì thấy ra con bà già ngồi lần chuỗi niệm câu thần chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn của Đức Quan Âm. Án Mani Bát Di Béo, Án Mani Bát Di Béo. Ông tới ông nói: bà ơi, bà niệm trật rồi, cái câu này là Án Mani Bát Di Hùng. Bà nghe như vậy cái bà nói: giờ vậy hả? Vậy mấy chục năm nay tôi tụng như vậy là tiêu hết rồi, không có linh nghiệm gì nữa hết. Thì thôi thì cảm ơn thầy chỉ dạy, giờ con bắt đầu tụng lại Án Mani Bát Di Hùng. Thì khi hòa thượng trở từ ở dưới chân núi lên lại cái đồi nhìn xuống thì cái ánh sáng của cái nhà đã bị tắt. Tại vì bà này bây giờ bị phân tâm, cái sự nhiếp tâm nó không còn. Hòa thượng thấy được cái lỗi của mình, bước xuống: tôi xin lỗi bà, nãy tôi nói đùa đó. Bà niệm Án Mani Bát Di Béo là đúng đó. Cũng giống như bà cụ kia trồng cây bồ đề, thì có một vị khác tới nói: trời ơi trời, tôi thấy ngày nào bà cũng xá cây bồ đề, mà cái cây này đâu phải cây bồ đề, nó là cái cây bà, cái gì đó, bà không nói cái đại cái tên gì đó. Thì thật ra là bà cụ này bà trồng cái cây, bà nhầm tưởng là cây bồ đề, bà trồng rồi bà chăm sóc, bà kính ngưỡng lại, bà quý lắm. Thì bữa nọ có người khác tới nói với bà tưởng cái cây đó không phải cây bồ đề. Cái thì bà nghe như vậy bà buồn quá, bà mới lên chùa bà thỉnh một vị hòa thượng khác xuống. Hòa thượng lớn: nhà con ấn chứng giùm con có phải cái cây đó là cây bồ đề không, chứ con trồng bao nhiêu năm nay con rất là tin kính trọng vì kỷ niệm của Đức Phật. Ông bước vô, ông nghe vậy rồi bước vô, ông thấy cây không, quỳ xuống lại: con xin đảnh lễ cây bồ đề. Thôi bà này nghe yên tâm quá, ra tới cửa đi trên đường về. Chú đệ tử nói: qua thầy, thầy có nhìn lầm không? Cây nãy đâu phải cây bồ đề, cái cây nãy là cái cây me, cây ổi, thí dụ vậy. Bà ông, cái chú đệ tử nói vậy đó, thầy nhìn lầm á, chứ cây đó không phải cây bồ đề đâu. Thì hòa thượng mới trả lời: bồ đề có cây sao? Có cây nào tên là cây bồ đề không? Trên thực tế có không? Có không? Không. Không có một cái cây nào tên là cây bồ đề hết. Chẳng qua Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới một gốc cây, ngày xưa Ngài đến trong rừng đó, Ngài chọn cái cây đó vì nó có cái tàn mát mẻ và rậm rạp nhất, và Ngài chọn cây đó để Ngài ngồi thiền. Và Ngài đã sáng đạo, tỉnh thức giác ngộ ở dưới gốc cây đó. Và sự tỉnh thức giác ngộ đó gọi là bồ đề. Và từ đó để kỷ niệm sự giác ngộ của Ngài, cho nên chúng ta gọi cây đó là cây Bồ Đề. Chứ thực chất không hề có một cây nào tên là Bồ Đề hết. Thế mà chúng ta chấp cây đó mới gọi là cây Bồ Đề. Bồ Đề vốn không cây, nhớ không? Bồ Đề bổn vô thọ. There is no tree called Bodhi. Bodhi is not in the tree. Bồ Đề không có ở trong cây. Bồ Đề ở đâu? Ở trong mỗi người chúng ta. Sự giác ngộ nó nằm ở trong mỗi chúng ta, chứ không phải nó nằm ở trong cái cây đó. Nhưng mà nếu chúng ta có lễ lại, chúng ta kỷ niệm, chúng ta kỷ niệm, vì cây đó có cái công đức che chở cho Đức Phật khi Ngài thiền quán tu tập. Cho nên Bồ Đề không có cây. Nói như vậy thì chúng ta hiểu rằng các tổ thường nói với chúng ta, hôm trước mình nói, Ngài Vân Thê nói đó, cái sự mà sáng suốt thiên đó là thần, là chú. Cho nên chúng ta hành trì, mình biết rằng xưa giờ các tổ của mình cũng đâu có biết tiếng Phạn tiếng gì, mình âm ra như vậy mà đọc. Thật ra các tổ Trung Hoa cũng có quy định, thật ra cái sự quy định này không phải là bắt buộc, nhưng mà các ngài đưa ra vậy để chi? Để chúng ta yên lòng có những cái chúng ta không có dịch. Chứ không phải là ai dịch là trật nha, không đúng. Mình cũng không nói vậy được. Tại vì có những cái phải để yên. Ví dụ như tên người ta, thí dụ như cái người đó tên là Nguyễn Văn Tý đi, không lẽ mình nói ông này họ Nguyễn Văn Tý là chùa, Nguyễn Văn chùa. Người ta tên Tý và để tiểu Tý, không có thể dịch. Tên người không có nên dịch. Và dĩ nhiên có những vị cũng đã dịch. Thí dụ như Ngài A Nan, tên của Ngài là A Nan. Nghĩa của chữ A Nan là gì? Là khánh hỷ. Cho nên có vị ở trong kinh dịch khánh hỷ. Lúc bấy giờ có Ngài khánh hỷ, thì mình biết rằng chữ khánh hỷ là nghĩa là của Ngài A Nan. Cái trường hợp mà các tổ, đây là những cái năm cái nguyên tắc mà các tổ Trung Hoa quy định. Nhưng mà nếu chúng ta có dịch cũng có gì sai. Dịch để làm gì? Để cho người sao người ta hiểu nghĩa. Nhưng mà khi đi vào cái hành trì, Pháp Hòa ví dụ như có người đặt câu hỏi vậy đó, nói vậy tại sao mình không tụng luôn cái nghĩa đi, tụng chỉ cái âm. Người Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa ví dụ như mình học tiếng Anh, lúc mình mới qua Canada mình học tiếng Anh á, ví dụ như what's your name, thì mình phải ghi tiếng Việt là w a w a t a w a t s a k w a t y o y o n e n m n e m what your name. Để làm chi? Để mình học tiếng Anh, thì cái tiếng nó gọi là tiếng bồi, mình học cái cách phát âm thôi. Nhưng mà khi mình lên với người Mỹ mình viết vậy được không? Nếu mà thật sự mình khi mình viết cho người Mỹ đọc, viết sao? Phải đúng nguyên cái chữ what's your name, chứ không thể viết theo cái kiểu người Việt là chữ what rồi chữ do rồi chữ name. Pháp Hòa nhớ hồi đó đi học, mới vô đi học, mình đi vô học mà họ mình đâu có biết tiếng Anh. Ở trong lớp tuần nào cũng có cái giờ spelling test, tức là học thì cái gì đánh vần. Mình ngồi ngơ ra không biết gì hết suốt cả năm buổi học. Tới phiên mình kêu mình lên là lúc nào không biết gì hết là không điểm, không điểm suốt năm buổi như vậy. Mà cũng chẳng ai nói cho mình biết là mình phải học mấy cái chữ đó, không ai nói gì hết. May qua bữa đó còn 5 phút nữa tới giờ thi, một đứa bạn ngồi trước nó xoay qua, nó người Việt luôn. Ê mày, mày học bài chưa? Nói bài gì học? Nè nè, cái bài này nè, một lát là mấy chữ này mình phải học nè. Thế là trong vòng 5 phút đó, Pháp Hòa ráng nuốt được 5 chữ. Mà Pháp Hòa nhớ mấy cái chữ đó là tomato, potato, được 5 chữ trong vòng 5 phút đó. Rồi ông giáo mới đọc, mình nghe cái chữ mình viết xuống. Một lát viết được 5 chữ đó, mà mỗi một chữ là 5 điểm. 5 lần 5, 25 điểm. Chết rồi, bây giờ một lát cũng kêu tên mình, còn sao mình nói 25 đây? Khiều cái đứa trước, mày chỉ cho tao nói cái số 25 coi. Lúc đó mình mới ghi xuống 25. Cho đến khi ông giáo ông kêu tới tên mình chứ mình đọc lên 25. Cả lớp cười rần mà ông giáo rất là vui. Đó là học tiếng môi khi mình không biết chữ. Đây, thần chú cái kiểu mình cũng vậy đó. Giờ mình học ví dụ Nam Mô nghĩa là quy mạng, là cứu cánh gì đó. Nhưng khi đọc vào phải đọc nguyên chữ Nam Mô, vì nó là cái tiếng thiêng liêng, và nó còn có nghĩa là nó rất nhiều nghĩa. Mình thí dụ như trường hợp khi mình dịch kinh dịch chú, có những cái trường hợp là các vị dịch làm sao? Âm nghĩa đều dịch. Thí dụ như cái chữ đó là Sariputra thì mình âm lại là Xá Lợi Phật. Đó là gọi là dịch âm. Dịch trường hợp vậy là gọi dịch âm. Shakyamuni mình âm là Thích Ca Muni. Đó, những cái trường hợp như gọi là dịch âm, lấy cái âm của nó để mình chuyển ra. Rồi bây giờ mới dịch nghĩa nè. Thí dụ như chữ Nam Mô, mình để nguyên đó, mình âm lại thôi Nam Mô. Cho nên ví dụ mình đọc là Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Tận Hư Không hay Nam Mô gì đó, là mình bày tỏ hết mức cái sự cung kính. Thật ra cái câu Chí Tâm Đảnh Lễ nó cũng đã đại diện cho chữ Nam Mô rồi. Mình thêm chữ Nam Mô nữa là một hình thức dư, nhưng mà âm vận nó không bị lệch, nó không bị chỏi. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới. Chứ thật ra chữ Chí Tâm Đảnh Lễ cũng đã đủ diễn đạt chữ Nam Mô rồi, nhưng vì chữ Nam Mô nó thiêng liêng và nó nhiều nghĩa, nói tới thì người nào cũng biết. Thậm chí trong nhân gian người ta còn dùng cái từ miệng thì niệm chữ Nam Mô, trong tâm lại chứa một bồ dao găm. Cái ý là người ta muốn nói là cái tâm của mình thì lúc nào cũng Nam Mô này, miệng mình lúc nào cũng Nam Mô này Nam Mô kia, mà trong lòng thì không có thanh tịnh, không có trong sáng. Cho nên chữ Nam Mô đó nói tới ai cũng biết hết. Nó có cái gì nó thiêng liêng, nó đi vào trong văn chương ca dao tục ngữ. Cái trường hợp đó, trường hợp thứ nhất là khi dịch kinh, dịch cái âm của nó mà dịch luôn cả cái nghĩa. Theo như những kinh điển mà chúng ta tụng đó, đó là dịch âm dịch nghĩa hết á. Rồi có trường hợp là dịch âm không dịch nghĩa, phiên âm thôi không có dịch nghĩa. Ví dụ như chữ Tam Miệu Tam Bồ Đề, đó là phiên âm không có dịch nghĩa. Bồ Đề Tát Đỏa là phiên dịch âm thôi. Còn ví dụ bây giờ dịch nghĩa này, âm nghĩa đều dịch. Thí dụ một cái bài tụng của chúng ta, Bồ Tát quá gì? Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bồ Tát quán tự tại khi quán chiếu thâm sâu. Bát Nhã Ba La Mật thì các ngài dịch chữ Bát Nhã Ba La Mật là gì? Là diệu pháp trí độ. Đó là trí tuệ rộng lớn giúp cho mình vượt qua khỏi cái bờ, để cho mình đến được bờ bên kia, gọi là trí tuệ siêu việt. Trường hợp đó gọi là gì? Dịch âm dịch nghĩa. Âm nghĩa đều phải dịch. Xá Lợi Tử rồi có chỗ dịch là này người con dòng Xá Lợi, Sari, the son of Sari. Tại vì Sari là gì? Sari là last name. Cái Sari đó là family's name. Có chỗ dịch là ngài Thu Tử. Thu Tử tức là ngài Xá Lợi Phất đó. Rồi có những cái trường hợp là cái chữ đó thiên liên không dịch, cái chữ đó nhiều nghĩa không có dịch, cái chữ đó tên của người ta mình không dịch, hay là ở cái xứ của mình không có, không dịch. Mình không có thể đem cái trái khác vô mình thế nha. Rồi không thể mang cái khác vô mình thế được. Đó, mình nói đại khái về những cái việc như vậy để chúng ta biết. Thật ra cái đó là cái quy định của các tổ Trung Hoa khi các ngài dịch kinh. Để có những trường hợp mà không thể giải thích được cái chỗ đó thì mình hiểu được nó nằm ở cái trường hợp nào. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi vào trong những cái câu tổng cộng câu Lăng Nghiêm đó có 5 đệ phải không? Chia là 5 đệ. Tổng cộng là 427 câu. Hình như cái quyển quý vị đang có là có chia câu sẵn không? Có không? À, cho chia câu sẵn thì mình dễ học hơn. Giờ mình đi vào đề thứ nhất. Chữ đệ là gì? Là thứ lớp thôi. Đệ thứ nhất, đệ thứ hai. Nam mô Tát Đát Tha. Ở đây ai thuộc Lăng Nghiêm rồi? Lăng Nghiêm thuộc không? Thuộc Lăng Nghiêm không? Lăng Nghiêm hay Lăng Nghiêm? Thuộc Lăng Nghiêm hay thuộc Lăng Nghiêm? Khi nào mình học cái chú này là mình để ý coi thời gian mình học là bao lâu. Có người đọc học thuộc 2 tuần, có người 1 tháng, có người 3 tháng. Mà khi mình muốn học thuộc mấy cái bài chú, mình đừng có cầm nguyên cái trang, đọc khó thuộc lắm. Lấy ra chừng 5 câu thôi. Nam mô Tát Đát Tha Tô và Đa Gia A Ra Đế Tam Bồ Tâm Bồ Đà Tỏa. Rồi cứ 5 câu đó thì mình thuộc rồi. Khi mình thuộc rồi mình nhai mấy câu kế. Rồi khi mình thuộc mấy câu kế mình ráp, lúc nào cứ lặp đi lặp lại câu đầu. Nam mô Tát Đát Tha Tô và Đa Gia A Ra Đế Tam Bồ Tâm Bồ Đà Tỏa Tát Đát Tha Phật Đà Cô Tri Sắc Ni Sam. Nam mô Tát Bà Bồ Đà Bồ Địa. Rồi cứ thuộc rồi cứ lặp đi lặp lại, lâu ngày sẽ thuộc. Giờ chữ Nam Mô là gì? Nam Mô là quy mạng, là homage, là taking refuge, là nương tựa, là quay về, là cung kính. Có khi dịch là gì? Có khi dịch là quy mạng. Chữ quy mạng là gì? Nghĩa là đem cả thân mạng này mà quy kính Đức Phật. Ở đây tại sao chúng ta có cái tâm niệm đó? Là vì chúng ta có cái niềm tin, cái niềm tin tột cùng, không có nghi ngờ. Vì mình có cái niềm tin tột cùng, cái lòng cung kính tột cùng, cho nên gọi là Nam Mô. Cho nên chữ Nam Mô dịch là quy mạng. Thí dụ mình tụng quy mạng lễ A Di Đà Phật, hay là quy mạng mười phương vô thượng giác, thì chữ quy mạng là gì? Đem cả thân mạng mà hướng về Đức Phật. Và vì sao mà chúng ta phải làm như vậy? Là vì chúng ta có cái niềm tin không có hoài nghi. No doubt. Completely faith, fulfill faith. Tát Đát Nam Mô, chữ Tát Đát Tha nghĩa là tất cả. Mà Tát Đát Tha này, tất cả này là tất cả cái gì? Tất cả thân miệng ý tam nghiệp. Nói cách khác là con xin đem tất cả thân miệng ý để cung kính. Đó, cái câu đầu là Nam Mô Tát Đát Tha. Mà cái câu nghĩa của nó là tất cả. Mà cái tất cả là tất cả cái gì? tất cả thân miệng ý. Bởi vì khi mình chưa biết tu thì mình mê, mà tu rồi thì mình tỉnh. Mà phiền não hay là bồ đề nó chỉ là một. Mình nói ví dụ vậy nè, Nước đá và nước, nó là một hay là hai? Nó là một thôi. Nhưng mà bị vì cái duyên lạnh nó đủ cho nên nó đông lại. Trường hợp đó không gọi là nước nữa mà phải thêm chữ gì? Băng đá, ice. Khi mà nước nó đông lại thì không gọi là nước nữa, mà chúng ta gọi là ice, là băng, là đá. Nhưng mà mình chỉ vô cái nước đá này, mình nói cái này không phải nước, nói vậy đúng không? Nói vậy không đúng. Mình cũng phải chấp nhận đây là nước, nhưng mà nước đóng băng. Rồi bây giờ mình đem cái nước, cái tảng, cái thau đó, bao đang băng đá đó, mình đem vô trong cái phòng ấm. Một lát sau nó tan ra hết. Ủa bây giờ nước đá nó mất rồi. Thì bây giờ nó là nước. Nên cái này không phải là nước đá. Nó hồi nãy nước đá chứ đâu. Nhưng mà khi nó đủ ấm thì nó trở ra thành nước. Thế thì cũng như vậy. Khi mình mê thì gọi là ma. Mình tỉnh gọi là giác. Mà chữ giác gọi là Phật. Vậy thì khi nào khi nào mình tỉnh thì mình quy hướng về đàn con dạy từ lâu vất vưởng, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quang. Cho nên khi nào mà mình nó giống như cái bàn tay mình thôi, hãy lật bên này là trắng mà lật lại là nó đen. Cho cái tâm, cái thân miệng ý của mình cũng vậy. Nó, mình tu rồi mình đâu cần phải cắt miệng đi đâu, bỏ thân bỏ tâm đâu, nhưng mà chuyển thôi. Ngày xưa chuyên môn nghĩ bậy, nói bậy và làm bậy. Bây giờ thì không nữa. Cho nên miệng này không còn sát sanh trộm cắp tà hạnh, thân này không còn sát sanh trộm cắp tà hạnh, miệng này không còn nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời dụ dỗ. Ý này giảm đi ba điều là giảm tham, giảm sân và giảm si. Cho nên gọi là Nam Mô Tát Đát Tha. Tát Đát Tha nghĩa là tất cả thân miệng ý xin quy về cung kính. Rồi gì nữa, câu kế là gì? Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia, phải không? Tô Già Đa Gia là gì? Chữ này là phiên âm của chữ Ta Tha Gà Thà, là Như Lai. Nếu mà hai câu đó mà ráp lại về gì? Con xin đem thân miệng ý quay về hướng lễ Như Lai. Rồi cái chữ Như Lai cũng vậy đó. Chữ Như Lai là để nguyên chữ vậy đó. Tại vì sao? Tại vì Như Lai nghĩa là nói sao làm vậy. Cuộc đời có thay đổi biến chuyển nhưng tâm không có thay đổi gọi là Như. Cuộc đời thay đổi thì gọi là Lai. Tất cả những cái gì nó có thể Lai nhưng mà tâm mình phải Như, gọi là Như Lai. Vậy thì người nào mà sống vững chắc được cái tâm mình, đó là Như Lai. Như Lai á, nói theo chữ nghĩa có sáu nghĩa. Một nghĩa là tự tại, liberation. Như Lai có nghĩa là đoan nghiêm. Như Lai có nghĩa là danh xưng, là cát tường, là tôn quý. Có nghĩa vậy cho nên vì nhiều nghĩa là một nè. Thứ nhất là tự tại nè. Thứ hai là đoan nghiêm nè. Thứ ba là xí thạnh nè, tức là ánh sáng. Thứ tư là danh xưng nè. Thứ năm là cát tường. Thứ sáu là tôn quý. Và Như Lai có nghĩa như vậy. Cho nên cái câu đầu Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia là con xin đem thân miệng ý, mà nói gọn câu là con xin đem tất cả thân miệng ý quay về để kính lễ Như Lai. Vậy thì câu 1, câu 2 để quy y gì? Đảnh lễ Phật, phải không? Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia. Arahade, chữ Arahade dịch là ứng cúng. Ứng cúng là gì? Bậc Như Lai, bậc ứng cúng là người có khả năng nhận, kham nhận sự cúng dường. Tại sao? Tại vì mình có đầy đủ phước đức. Ví dụ đi, ví dụ giờ cái người đó người ta giúp mình gì đó, cái mình đem quà cáp tới mình tặng nó, thôi tôi không dám nhận đâu. Nói không, anh nhận đi, anh xứng đáng, anh xứng đáng nhận món quà này. Hai người đó làm một cái việc gì đó cho tất cả mọi người, ai cũng lời lạc, cái mình có món quà gì đó tặng. Hay là thậm chí mỗi người tặng một món, từ các vị lớn xuống cho tới các người nhỏ. Nói không, dạ thôi tôi không nhận. Nói không, xin anh hãy nhận đi, tại vì anh rất là xứng đáng được nhận cái món quà này. Thì đây mình nói ví dụ vậy đó. Thì cái chữ ứng cúng nó cũng nghĩa vậy. Đức Phật có đầy đủ công đức, Phật là người có đầy đủ công đức, đã hướng dẫn tu tập, cho nên ngày nay chúng ta có đảnh lễ cúng dường, thì Ngài là người đáng, xứng đáng được nhận cái cỗ cúng dường của chúng ta. Vậy thì cái câu thứ ba là để nói lên một cái nghĩa nữa, hay là một cái nghĩa nữa của chữ Phật, của chữ Như Lai, đó là ứng cúng. Tam miệu tam bồ đà tỏa là chánh biến tri. Đây cũng là nghĩa thứ nữa của chữ Như Lai: ứng cúng, chánh biến tri. Chánh biến tri là gì? Là người có cái tri giác chân chánh, chứ không có sai quấy lệch lạc, thấy biết rõ ràng như thật, gọi là chánh biến tri. Tam miệu tam bồ đà. Còn chữ tỏa một mình nó có nghĩa là nó cùng tận hư không, mười phương tất cả chư Phật đều nhiếp hết, đều có giống nhau hết. Vậy thì Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia Arahade tam miệu tam bồ đà tỏa, đó là câu đó cung kính cho một đức Phật đó. Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Rồi câu thứ năm: Nam Mô Tát Đát Tha. Đây là quy y pháp bảo. Hồi nãy câu nguyên cái câu từ câu 1 tới câu 4 đó là Phật bảo đó. Con kính lễ Phật đó, con đem thân miệng ý con lại Phật. Ngài là bậc Như Lai, là bậc ứng cúng, là bậc chánh biến tri. Rồi Nam Mô Tát Đát Tha, đây là chúng ta tin tưởng vào cái giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp này có thể đưa chúng ta đến trọn vẹn được hai phần: một là phước, hai là trí. Chúng ta thường gọi là gì? Phước trí nhị nghiêm. Lấy hai cái điều để trang nghiêm thân tâm mình là phước và trí. Cho nên trong mấy cái câu lễ: chí tâm đảnh lễ cõi an lạc phương Tây, thân hai nghiêm phước trí, khắp pháp giới thánh chúng. Ở cõi an lạc phương Tây có những bậc thánh chúng có đầy đủ hai thứ mà trang nghiêm nơi thân tướng của các ngài, đó là phước trí. Cho nên vì vậy mà khi chúng ta đảnh lễ, chí tâm đảnh lễ ba câu mỗi tối, mỗi bữa thời kinh đó, chúng ta có thể thêm vào trong đó. Thí dụ câu cuối đó: Đại Bi Quán Tâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phước Trí Nhị Nghiêm Thân, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Các vị Bồ Tát đều là những bậc có đầy đủ cả hai phần phước và trí. Bây giờ đại chúng để ý coi có phải một cái giáo pháp gì mà chúng ta thực hiện chúng ta đủ tăng trưởng cả hai phần phước trí không? Ví dụ ha, bây giờ mình lấy quyển kinh ra mình ngồi mình đọc. Vậy khi mình đọc một quyển sách thì cái gì mở mang trước nè? Cái gì làm mình mở ra? Hiểu biết. Đọc sách thì mình hiểu, mình mở ra cái sự hiểu biết là trí rồi. Rồi trong khi mình ngồi mình mở cuốn sách rồi mình đọc á, mắt mình không có liếc ai hết, miệng mình không nói bậy ai hết, tâm mình không nghĩ bậy ai hết, có phải phước không? Vậy thì ngay khi mình mở quyển sách ra mình đọc là phước trí có đủ. Vậy sao mình không làm? Có những bậc hòa thượng mình tới thăm quý ngài, chưa bao giờ mình thấy quý ngài ngồi chơi nha. Lúc nào không đứng đằng góc kia đọc sách, cũng ngồi đằng nọ đọc sách. Và các ngài nói làm sao? Tở như tôi như vậy mà còn phải học hoài, học mãi. Cho nên người nào mà nói tôi học nhiêu đó đủ rồi thì cũng không sao, nhưng mà thì cái tệ giác mình nó tới đó chứ nó không hư được. Nhiều khi mình tu chập rồi tuệ giác không sanh mà cái gì, cái tệ của tệ, cái dở của mình nó càng ngày nó càng nhiều. Cho nên á, người mà có tu được phước trí, có tu được giáo pháp, có học được giáo pháp thì có đủ cả hai phần phước trí. Rồi ngoài làm, ngoài đó làm gì nữa? Người đó có cái khả năng là một bậc năng nhân. Chữ năng là gì? Chữ năng nghĩa là người đó có thể. Không phải chữ có thể đây là maybe, mà người đó, đó là một đấng có đủ cái lòng từ là năng nhân. Cho nên đó, chữ Thích Ca Mâu Ni đó, chữ Thích Ca dịch là năng nhân. Nhân này là lòng từ, mà từ này là người có khả năng bố thí. Bố thí gì? Bố thí nội tài, bố thí ngoại tài. Ngoại tài là cho tiền của vật chất. Nội tài là cho gì? Ruột gan phèo phổi. Rồi nội tài là mình cho, tức là Đức Phật là người bố thí hết. Người mà học được giáo pháp rồi, họ có một cái tri kiến, mà tri kiến này rất tự tại, rất giải thoát, cho nên là giải thoát tri kiến. Cái người mà có học hiểu rồi, người ta không có, người ta làm tất cả việc mà người ta, vì người ta hiểu quá nhiều cho nên giờ người ta không có chấp trước gì nữa, ta tự tại với các pháp. Vì người ta biết được thời thế, hoàn cảnh, môi trường, con người, quốc độ, vân vân, cho nên người ta không còn một cái ràng buộc gì, dù ở đời hay ở cảnh, dù đối với người hay đối với cảnh, họ tự tại. Cái người đó gọi là người có tự tại hoàn cảnh, tự tại với con người. Người nào họ cũng có thể ứng dụng, ứng xử được, đối diện được. Và cách nào, pháp nào xảy ra, họ vẫn có thể xa va được hết. Tại sao? Tại họ có giáo pháp. Cho nên mình học giáo pháp, mình hành giáo pháp, mình tu giáo pháp, cái công năng nó ghê gớm lắm. Mà tại mình không biết thôi. Vì sao mình không biết? Tại có tu đâu biết. Cũng giống như là, ví dụ như là trà nó ngon, mình bao giờ mình uống mình không biết. Thí dụ vậy đó. Cái món đó nó ngon mà mình nhìn là mình sợ rồi mình không ăn. Anh không ăn thì anh không biết. Có những cái nhìn nó ghê vậy mà ăn ngon. Phải không? Thì có những người trên thế gian này nhìn họ trớt trớt vậy đó, nhưng mà họ có cái chiều sâu lắm à. Cái đó gọi là gì? Ngoại hiện phàm phu mà nội ẩn Bồ Tát. Rồi có những người ta không phải vậy. Thấy không? Cho nên Nam Mô Tát Đắc Tha. Tát Đắc Tha là con xin quy mạng giáo pháp. Giáo pháp này cho mình phước trí, cho mình tri kiến giải thoát, cho mình lòng từ bi, khả năng bố thí. Mà trước hết là bố thí pháp. Nhiều khi mình không có bố thí tài, không có khả năng tiền của, nhưng mà có khả năng bố thí pháp. Ai hỏi cái gì mình cũng có thể chia sẻ được. Rồi, câu thứ 6, Phật Đà Câu Tri Sắc Ni Sam. Thì cái chữ này á, có chỗ viết là Phật Đà Cu Tri Sắc Ni Sam. Nhưng mà ở đây thì Pháp Hòa xin thưa với đại chúng người Việt á, Hòa thượng Thiện Hạ Hòa, tức là thượng sư ông Thiện Hòa đó, sư ông có dạy á, là chúng ta nên tránh những cái từ mà dễ cho người ta tác ý. Bởi vì cái chữ nguyên chữ Phạn là Kuru Kuru, thì chúng ta hay âm là Kulo Kulo đó, thấy không? Thì mình nên đọc trại là Câu Lô Câu Lô, để cho người nghe người ta không có tác ý. Vì có những chữ nó rất là gần cái chữ thô trong tiếng Việt. Cho nên đây là một cái chữ mà chúng ta sẽ nói. Đó là chữ cu cũng là một. Thí dụ như là tam đồ bát nạn cu ly khổ, trong cái bản tụng hồi hướng buổi sáng công phu đó, thì tới câu đó chúng ta đọc tam đồ bát nạn câu ly khổ. Thì quý vị thấy mình biết đọc nó không đúng cái âm. Mình đọc câu là nó không đúng, tại vì chữ cu lô nó mới đúng hơn, thì kuru kuru mà. Nhưng mà mình không muốn người ta tác ý. Đó là lý do tại sao khi đi vào trong trường học, mấy người Mỹ hỏi Pháp Hòa chứ Buddha tiếng Việt đọc làm sao, Pháp Hòa không có nói Phật. Vì cái chữ Phật á, nó rất gần với cái tiếng phát âm thô, tiếng tục của chữ Mỹ, người Mỹ. Mà mình nói không trúng, nó tiếng Anh nó kêu là make fun, tức là nó chế nhiễu cái chữ đó của mình, cái chữ thiêng liêng của mình. Cho nên người Mỹ mà hỏi Pháp Hòa chứ Buddha Việt Nam gọi là gì, Pháp Hòa nói Buddha, người Việt đọc là Bụt, Nam Mô Bụt. Thì mình gọi là Bụt Thích Ca hay Bụt Di Đà, để đừng cho người Mỹ họ tác ý khi họ nghe mình nói Phật. Hiểu ý không? Thì khi chúng ta làm cái lễ sái tịnh cũng vậy. Trong cái câu sái tịnh nó có cái câu này nè: phù thử thủy giả, bát công đức thủy, tự thiên chơn, tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần, biến nhập tỳ lô hoa tạng giới, cá trung vô xứ bất siêu luân, thủy bất tẩy thủy diệu cực diệu pháp, thân trần bất nhiễm trần, phạn tác tử kỷ, quyên trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng. Thì khi đọc tới cái chỗ đó mình phải đọc trại ra đảng trích đàn tràng. Tại vì có những chữ mà nó cái người Việt người ta không hiểu chữ Hán. Đó, nói chữ Hán rồi phải nói nữa nha. Hòa thượng cũng dạy đọc là hớn, không đọc Hán. Tại vì nếu mình đọc phát âm cho đúng là tiếng Hán, còn cái Hán là nó khác. Mình đọc đúng chữ là đọc Hán, người Hán, tiếng Hán. Nhưng mà ai người miền Nam thì đâu có bao giờ mà đi ngồi nói chuyện với người ta mà nói kiểu đó đâu. Nếu mình là người Bắc thì tự mình nói chuyện ra là nó đã chuẩn cái chữ rồi. Nhưng mà người miền Nam thì nói chuyện nó không chữ, nhất là dài về miền khu, ở dưới miền Tây là càng ngày nó còn trái nữa. Ví dụ như đi về đọc đi về, chữ rồi đọc là rồi, thí dụ vậy. Vì vậy cho nên có những chữ chúng ta đọc trại một chút, để người ta ngồi đó ta nghe kinh, tâm người ta không tác ý. Ví dụ như những chữ đó: năng linh nhất đích biến thập phương. Chữ đích này là gì? Giọt, một giọt. Nhất mao là một sợi lông, nhất đích là một giọt. Chà, tại trong kinh hay nói á, như người đó làm như là một sợi lông, việc nhỏ như một sợi lông thôi, hay là như một hạt bụi, nhất trần, nhất xa, nhất đích. Một giọt bụi, một hạt bụi là nhất trần, một giọt nước là nhất đích. Trong kinh Địa Tạng hay dùng á, một như hạt bụi, hay là một hạt bụi, một giọt nước, thì cái tiếng Hán đọc nó không sao, mà mình nghe tiếng đó cái nó hay trại chữ. Đừng nói mình không phải, đừng nói mình là, nếu mình là Phật tử những ngày đầu mà ai mới vô tụng Lăng Nghiêm là cười chết luôn, tại vì có những cái chữ Nam Mô Bà Già Bà Đế, phải không? Rồi cái gì hồng hồng, phấn tra phấn tra, bà tư nể bà tư nể. Thế nên mình là chưa phải là Phật, mình là Phật tử rồi đó, mà đôi khi chúng ta đọc vào những cái chữ phiên âm đó mà chúng ta còn tức cười, đôi khi còn đọc mà còn cười đó. Rồi giờ Lăng Nghiêm là mình quen rồi ha. Như vừa rồi mình tụng kinh niệm Phật Ba La Mật nè đó, rồi kinh gì, kinh Bi Hoa nè, trong đó có những bài chú đó, đọc là mình đọc mà tâm mình không có nhiếp vào trong đó, là chữ nghĩa mình đọc nó lộn tùng phèo hết. Cho nên đây là những cái chữ mà chúng ta để ý. Tại sao có những chỗ lại đọc là câu, có những chỗ lại đọc là cú, thì mình nhớ là khi thấy cái chữ câu đó là mình biết các ngài đã tinh tế trong việc phát âm những chữ đó, để không làm cho người khác đọc vào trong kinh điển mà cái tâm họ tác ý bậy. Thí dụ như mình đọc là cái câu cuối, Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ma bà lị thắng, nhưng mà sau này mình đọc ma bà lợi thắng. Đó, chữ lị nó gần sát hơn chữ lợi, nhưng mà vì có những cái chuyện chúng ta phiên âm. Trời, ngay cái chú Đại Bi là mình dễ, nói chung là những bài thần chú là dễ cái chữ. Ví dụ như có chỗ đọc là Yết Đế, có chỗ là Kiết Đế, nó chỉ là phiên âm thôi. Mà đã là phiên âm thì mỗi người âm một cách, mỗi người âm một cách. Người Bắc thì người phiên âm chuẩn hơn, Sari Sari Pura, ngoài Bắc đọc là Xá Lị, Xá Lị Tử. A-ra-hát chúng ta đọc là A-la-hán. Các ngài dạy thôi đọc A-la-hớn đi. Cho nên thỉnh thoảng nghe quý hòa thượng giảng A-la-hớn, chắc hòa thượng này nói nhầm, không phải đâu. Các ngài hơi tinh tế chuyện đó chút. Sẵn đọc tới cái chỗ này, thôi là nói thêm để đại chúng để ý. Rồi mai mốt mình thống nhất trong cái bản, hình như bản chùa mình là câu luôn phải không? Pháp Hòa nhớ khi mà đánh máy lại cái bản đó, sửa lại đó, thì Pháp Hòa sửa mấy chữ đó, đó. Đi vào lại trong cái bản Lăng Nghiêm là sửa hết, chữ nào có chữ cu là sửa câu hết. Phật Đà Cu Tri Sắc Ni Sam, chữ Phật Đà là gì? Là Buddha. Chữ Buddha người Hoa chữ âm là Phật Đà, nghĩa là giác giả. Chữ giác này nó có ba phần: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Độ mình, độ người, độ cả hai tới chỗ rốt ráo là viên mãn. Cho tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Khi mà chúng ta tụng kinh á, cái lời cuối của mình là một hình thức. Thí dụ phổ nguyện, hồi nãy mình tụng á, con nguyện đem công đức này cầu cho ai đó. Lát nữa có tới phần con ha, hiện tiền hiện tại đây đệ tử chúng con, hiện tiền đệ tử chúng đẳng. Thân tâm an lạc, tai chướng tiêu trừ, tính tâm kiên cố, nội ma bất nhiễu, ngoại chướng vô xâm gì đó. Ma trong không có quấy nhiễu, ma ngoài không có xâm nhập. Trí tánh thì thường minh, tâm trí tuệ thường sáng, đạo tâm kiên cố vậy đó. Rồi cuối cùng là pháp giới chúng sanh. Vậy thì trong khi chúng ta đọc một thời kinh, kết thúc chúng ta nguyện cho mình, nguyện cho người, mình và người và tất cả đồng tới cái chỗ thành Phật, phải không? Âm siêu dương thời, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Cho nên nhớ, một vị Phật không bao giờ chỉ tự giác mà không có phần tự giác. À xin lỗi, không có phần giác tha. Một đức Phật không bao giờ chỉ có tự lợi mà không lợi tha. Một đệ tử Phật không bao giờ sống chỉ biết cho mình mà quên người khác thì không phải đệ tử Phật. Bởi vì chữ Phật phải đủ cả ba yếu tố là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Phải đủ ba cái đó mới được làm Phật. Còn không đủ, người nào chỉ có phần tự giác thôi thì anh giác mình, anh sao gọi là giác giả được? Sao là người toàn giác được? Toàn giác là gì? Khi anh đủ ba thứ giác. Không phải giác bao, giác bị, giác túi ha, mà tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Đó là giác ngộ cả ba mặt. Còn nếu muốn nói sâu sắc nữa là gì? Mỗi người chúng ta ai cũng có cái sự giác ngộ của chính mình, cái đó gọi là bổn giác. Tự nhiên một ngày kia mình nghe đạo mình sáng ra, cái đó gọi là thị giác. Mình cũng cần biết mấy chữ này, bổn giác. Thị giác. Cứu cảnh giác. Bổn giác là mình có sẵn, your nature of awakening. Rồi thị giác là cái giây phút mình hiểu, ngay cái chỗ mà, ngay cái ngày mình hiểu đạo, mình nhờ người ta nói cái chỗ đó mình sáng ra, ngay cái giây phút đó gọi là thị giác. Thị là khởi đầu. Rồi bây giờ đó, mình có bổn giác rồi, rồi mình phối hợp với cái thị giác đó, rồi cố gắng mình tu cho đến ngày mình cứu cánh giác. Nghĩa là giác, cứu cánh giác là gì? Là rốt ráo, là completely, là viên mãn. Ai cũng có hết á, ai cũng có sự giác ngộ hết. Nhưng mà nào giờ mê không biết. Tự nhiên có một ngày kia mình nghe được một cái bài pháp, bừng tỉnh lắm. Mà xưa giờ mình cũng nghe vậy, mà sau cái bao nhiêu thầy giảng mình cũng nghe, nhưng mà nó chưa tác động gì vào trong tâm mình hết. Tự một ngày nọ mình nghe cái vị thầy đó nói tới cái chỗ đó, tâm mình sáng ra. Thì ngay cái giây phút mình sáng đó là cái giây phút đó gọi là thị giác. À, bây giờ tại vì tôi cũng sẵn có cái sự giác ngộ này rồi, cho nên giờ đủ nhân đủ duyên tôi sáng ra, và bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ tu tập cho đến ngày tôi giác ngộ viên mãn rốt ráo. Cho nên giác có ba loại. Thật ra còn nữa, nhưng mà mình gọn gãy là có ba: bổn giác, thị giác, cứu cánh giác. Và nhớ là ai được gọi là Phật thì người đó phải đủ cả ba sự giác ngộ: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nếu người nào mà chỉ lo phần độ cho mình mà không độ cho người, chưa thể gọi là Phật. Hay là chỉ lo chuyện của người mà không bao giờ lo chuyện của mình, cũng không phải Phật. Mà lo cho người ta mà lo nửa chừng rồi bỏ đó, cũng không phải Phật. Mà viên mãn là chỗ nào? Đến khi nào mình hết duyên ở đời này thôi. Ví dụ như Đức Phật của chúng ta đó, mình còn khổ quá trời mà tại sao Ngài mất rồi? Vậy thì Ngài sao gọi là giác hạnh viên mãn được? Phải không? Thì chúng ta phải nhớ là cái hạnh nguyện độ đời, độ người, và hết cái đời của chúng ta hay là hết cái duyên của chúng ta. Cho nên mình con cái trong nhà cũng vậy, hay là đệ tử của mình cũng vậy. là người quen của mình cũng vậy. Mình làm hết tất cả cái khả năng và tấm lòng của mình. Còn cái chuyện họ chuyển hóa được hay không cũng tùy vào nghiệp lực, phước báo. Như ngày hôm qua có một vị mới hỏi, ví dụ con tụng, con niệm có 10 câu Phật à, rồi con hồi hướng cho người nhà con vậy nhiều quá, có tác dụng gì không? Thì Pháp Hòa mới nói, thật ra trên tinh thần của đạo Phật, bất cứ việc gì chúng ta làm nó đều chuyên chở cả ba thứ: tự mình giác ngộ cho người và giác ngộ viên mãn. Ví dụ như mình đem con, mình mua con cá mình phóng sanh đi, hồi hướng được không? Được. Tôi xin phóng sanh con cá này, hồi hướng cầu cho mẹ con được tật bệnh tiêu trừ. Hồi hướng đó là tâm nguyện của mình. Mình ý thức được sự sát sanh cho mình phóng sanh, đó là bỏ ác làm lành. Và mình đem cái công đức bỏ ác làm lành đó hồi hướng cho người thân. Nhưng còn chuyện nữa là người thân có phước đức để nhận cái hồi hướng đó của mình không? Cũng giống như giờ người ta đem tới, người ta cho mình sầu riêng đi. Mình nói trời ơi sầu riêng này ngon quá, thôi để tôi để dành cho đệ tử tôi. Tưởng sao đem xuống đưa cho Đức Tạng Tịnh Tạng, gặp nhầm hai ông thầy không ăn sầu riêng. Thì giờ sầu riêng để đó, mấy ông cũng không ăn, mấy ông không ăn được. Hiểu ý chỗ đó không? Thành thử ra hồi hướng thì cứ hồi hướng. Đó là vì cái việc làm đó trọn vẹn cái tâm tư của chúng ta. Nhưng mà tùy vào cái người đó. Thế thì chúng ta ngày nay mỗi ngày cũng đều được người khác hồi hướng cho mình đó. Nhưng nếu mình không tu, mình cũng không nhận được phần hồi hướng đó. Và cuối cùng tất cả phải làm sao? Phải tu hết. Tại vì mình tu để mà hướng cho người, mình tu để mình có phước để mình nhận người hồi hướng. Cho nên hồi hướng là vậy đó. Hướng về người ta, mà trước khi hướng về người ta mình phải tự hồi. Mình phải quay lại mình, self-reflection, before you can direct to others. Hồi lại mình trước khi mình hướng cho người ta, cho nên là hồi hướng, hồi và hướng. Tự mình hồi lại mình để trước khi hướng về người ta. Cho nên trước khi mình nói người ta, mình phải quay lại mình nói, mình nhìn mình đủ tư cách nói không? Mình làm việc đó chưa? Mình nói người ta cũng là một dạng hướng đó. Nhưng mà mình thiếu hồi, cho nên ta quay lại ta nói anh có hơn gì tôi. Cái thì sao? Quê, không thể nói được nữa. Rồi hôm nay mình học 6 câu thôi ha. Chưa hết mới có Phật Đà, chưa nói câu tri sắc ni sao. Tuần sau mình học tiếp. Đại chúng nghỉ ngơi tụng kinh.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.